Thành công và thất bại. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Nhìn vào cuộc tử nạn của Ngài, ta thấy Ngài thất bại hoàn toàn. Bởi vì bao nhiêu sự nghiệp lừng lẫy Ngài đã làm trong 3 năm truyền giáo đã bị tiêu tan. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại như lời Ngài đã báo trước lúc còn sinh thời. Ngài đã sống lại nên các sự nghiệp xem ra bị tiêu tan ngày nay cũng được sống lại theo, và muôn đời sẽ còn ghi nhớ những công việc ấy. Ngày nay sau 2000 năm, hàng tỷ người vẫn còn nhắc đến những sự kiện ấy, nhất là trong tuần thánh vừa qua. Trong cuộc sống hàng ngày, không ai dám nói rằng mình chưa bao giờ gặp đau khổ, chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Chỉ có những kẻ không làm gì mới không thất bại. Thất bại và thành công luôn đi đôi với nhau, cũng như vinh với nhục là chị em với nhau. Đã có vinh thì có nhục. Nước dưới sông có khi trong khi đục, trang anh hùng có khi nhục khi vinh. Xưa nay biết bao người không thành công, chí không đạt được là vì bỏ cuộc giữa đường. Thất vọng tràn trề khi gặp hết tai nọ đến nạn kia. Người có chí phải bền gan gánh vác việc đời, bắt chước theo câu phương ngôn người Nhật: ngã xuống 7 lần, lần thứ 8 đứng dậy, mà hành động thì mới mong thành đạt. Muốn thành công phải chấp nhận thất bại, vì như người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Đối với người hèn kém thì thất bại là cơ hội làm cho họ nhụt chí. Còn đối với người hùng thì thất bại là dịp thúc đẩy họ tiến lên hơn. Vì thế, René Bazin, Hàn Lâm Viện Pháp, có khuyên mọi người rằng: đừng sợ thất bại, lần thất bại thứ nhất cần phải có, vì nhờ đó mà ý chí ta thêm cứng cát. Lần thất bại thứ hai có thể có ích. Bị bại lần thứ ba mà anh vẫn đứng vững thì anh thật là một người. Anh như chùm nho chín ở trên đá sỏi, không có thứ nho nào ngọt hơn nữa. Hòn sỏi nào tròn trịa trơn láng mà chẳng phải chịu biết bao nhiêu sự cọ sát từ tháng năm này sang tháng năm khác. Con người muốn đạt được sự cao quý của tâm hồn, học hỏi được kinh nghiệm sống, không thể chưa từng va chạm tới trăm đau nghìn khổ. Xưa nay anh hùng hào kiệt, chí sĩ văn gia, những bậc tài hoa dường như đều chẳng ai như thế cả. Nếu mỗi lần gặp gian nguy trở ngại mà lùi lại thì bao giờ mới đặt chân được đến đài vinh quang. Cũng trong tư tưởng ấy, Abraham Lincoln nói: điều mà tôi muốn hiểu trước hết không phải là anh có thất bại không, mà là anh có biết chấp nhận sự thất bại của anh không. Ông Henry Ford cũng khuyên: một cuộc thất bại chỉ là cơ hội để thử lại lần thứ nhì với nhiều khôn ngoan hơn. Trong cuộc sống thường ngày cũng như trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có kinh nghiệm. Không thiếu gì thành công, nhưng cũng chứa đầy thất bại. Có người vui sướng đón nhận những thành công và buồn rầu chấp nhận thất bại. Nhưng cũng có những con người xứng đáng là con người, vì đón nhận thành công nhưng cũng bình tĩnh và đôi khi vui lòng đón nhận thất bại. Đối với những con người này, họ coi thất bại chỉ là động lực khiến họ mạnh dạn tiến lên đến thành công. Thành thử thất bại không còn gì là đáng sợ, mà chỉ là cơ hội cho họ can đảm hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta cần phải hiểu phương cách tiến thoái. Tiến là đi lên, thoái là đi xuống hay rút lui. Có một sự tương quan biện chứng giữa tiến và lùi. Tiến chưa hẳn đã thắng và lùi chưa hẳn đã thua. Trong cái lùi đã có cái thắng. Như trong thể thao và trận chiến, chúng ta đã nhận thấy phải có lùi mới tiến được. Lùi là điều kiện phải có để tiến. Lùi đây là lùi chiến thuật. Chúng ta thử xem câu nói này có đúng không? Mới đọc xem ra vô lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì câu nói ấy rất hay. Đây là một kiểu nói bắt người đọc phải động não mới tìm ra ý nghĩa của nó. 1.000 việc tiến, 999 việc lùi, đó là tiến bộ. Khi còn sinh thời, Đức Giê-xu đã nhiều lần loan báo trước Ngài sẽ bị bắt, đánh đòn, giết chết và sau 3 ngày thì sống lại. Sự kiện tiên tri Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày và việc xây đền thờ Jerusalem trong 3 ngày đã là những hình ảnh báo trước việc Đức Giê-xu sống lại sau 3 ngày đã chết. Trên dương gian này, những ai đã chết là chết luôn. Chỉ có Đức Giê-xu mới có thể dùng quyền năng của mình mà tự sống lại. Đức Giê-xu đã sống lại thế nào? Ai đã khám phá ra điều này? Cả 4 sách tin mừng đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều không cho biết Đức Giê-xu đã sống lại thế nào. Vì sự thật, không ai có mặt để chứng kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ trống, họ quả quyết xác Chúa không còn trong mộ. Và sau đó Chúa đã hiện ra nhiều lần với họ, xác nhận Ngài đã sống lại, đồng thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông đồ và một số phụ nữ, những nhân chứng về sự sống lại của Đức Giê-xu. Như vậy, một điều chắc chắn, sự kiện Đức Giê-xu phục sinh không thể minh chứng một cách rõ ràng như chúng ta minh chứng một biến cố, một sự kiện tự nhiên mà phải dùng đến đức tin. Cho nên đối với chúng ta, việc Chúa sống lại là vấn đề đức tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Trong mùa phục sinh, chúng ta vẫn đọc đi đọc lại câu Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Chúng ta tin thật Đức Giê-xu đã sống lại như lời minh chứng của Thánh Kinh. Chúng ta hân hoan ca mừng việc Chúa sống lại vì Ngài đã chết để tiêu diệt sự chết và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Chúng ta tin chắc như vậy, nhưng tin như thế vẫn chưa đủ. Còn phải thể hiện niềm tin ấy ra trong cuộc sống hàng ngày. Phải theo gương Đức Giê-xu mà chết đi để rồi mới sống lại được. Phần thưởng của chúng ta chỉ có được sau khi đã trải qua mọi thử thách trong cuộc sống ở trần gian này. Per crucem et lucem. Chúng ta có một gương sáng lạn của Đức Giê-xu, người đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Trước mặt người đời, người ta cho là Đức Giê-xu đã thất bại hoàn toàn vì chết là một thất bại. Mọi sự nghiệp đã tan tành mây khói. Nếu chết là hết mà không có sự sống lại thì Đức Giê-xu bị thất bại hoàn toàn. Nhưng sau cái chết đã có sự sống lại. Ngài đã dùng sự chết để đánh tan cái chết và sống lại để phục hồi sự sống lại cho chúng ta. Vậy Ngài đã chuyển bại thành thắng, đã thành công trong thất bại. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, phải lột bỏ con người cũ đầy tội lỗi để mặc lấy con người mới thánh thiện. Chúng ta có chết đi cho tội lỗi thì mới hy vọng được sống lại vinh quang như lời Chúa Giê-xu đã nói. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Như vậy, chúng ta phải đón nhận những thất bại đời này để chuẩn bị cho đời sau. Đây là thất bại chiến thuật, vì trong thất bại đã có chiến thắng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy có nghịch lý giữa mất và được, hay giữa bị và được. Theo khuynh hướng tự nhiên thì ai cũng muốn được và sợ mất, muốn sống hơn là chết. Nhưng nghịch lý thay, nhiều khi vì được mà phải mất. Ví dụ, bạn muốn cho có một mùa bội thu thì hạt giống phải bị mục nát ra thì mới có thể được một mùa bội thu. Nếu không bị thì cũng chẳng có được. Hay một ví dụ khác, trong một vụ tranh cãi, bạn cố gắng dùng đủ mọi mưu mô để tranh cãi cho bằng được. Kết quả là bạn thắng trong vụ cãi, nhưng mất tình nghĩa bạn bè hay người thân. Trái lại, nhiều khi mất mà lại được. Ví dụ, Thánh Alphonso là một luật sư nổi tiếng. Một lần kia, Ngài biện hộ cho một vụ kiện lớn, Ngài bị thua. Thất bại ê chề hôm đó đã giúp cho Ngài nhận thức rằng danh vọng thế gian chỉ là giả trá. Ngài đi tìm một lẽ sống khác và trở thành một vị thánh sáng lập dòng. Chúng ta cũng thấy có một nghịch lý nữa giữa sống và chết. Chết và sống không phải là hai điều luôn đối nghịch nhau, nhiều khi chúng liên kết hỗ trợ nhau. Sự chết nuôi sự sống và sự sống được là nhờ sự chết. Ví dụ, con vật phải chết đi mới có thịt nuôi sống con người, hay cái nến sáp phải chảy ra và bị đốt thì ánh sáng mới bùng lên soi sáng cho con người. Đối với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá cũng vậy. Đức Giêsu chính là đấng mà con rắn đồng trong sa mạc là hình ảnh loan báo trước. Khi các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Như thế, việc Đức Giêsu chết trên thập giá không phải là một thất bại, mà là một chiến thắng. Ngài không bị mà được đưa lên cao để trở thành nguồn ơn cứu độ cho những ai tin tưởng nhìn lên Ngài. Vì thế, khi Đức Giêsu bị giết chết trên thập giá là lúc Ngài được tôn vinh và là nguồn ơn cứu độ cho nhiều người. Khi chúng ta bị đau khổ nhưng biết nhìn lên thập giá Đức Kitô là lúc chúng ta được cứu độ. Nhìn ngược lại ngày xưa khi nguyên tổ tưởng mình được bằng Thiên Chúa thì lại bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy nghiền ngẫm câu nói của Đức Giêsu: ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Như vậy, chúng ta thấy rõ tương quan giữa cái mất và cái còn. Nếu như Đức Giêsu là người Ả Rập, thì thay vì hình ảnh của hạt lúa được gieo vào lòng đất, có lẽ Ngài sẽ kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một dòng suối mát rơi từ ngọn núi chảy qua một đồng bằng cho đến khi chạm đến một sa mạc. Tại đây, nó chợt nhận ra nước của mình bắt đầu bốc hơi và khô dần. Dù vậy, dòng nước vẫn quyết tâm băng qua sa mạc. Nó nghe có tiếng thì thầm: nếu ngươi muốn, ngươi có thể băng qua sa mạc được, bởi vì gió vẫn làm được điều đó. Dòng suối giận dữ: nhưng ta có phải là gió đâu? Nó thấy gợi ý có tiếng thì thầm là điều ngu xuẩn, nhưng tiếng nói vẫn tỏ ra kiên nhẫn. Gió sẽ mang ngươi đi, dĩ nhiên với điều kiện là ngươi phải tan biến đi trong gió. Dòng suối suy nghĩ miên man về ý nghĩa này. Nó vẫn chưa hiểu được tại sao nó phải tan biến đi, phải chăng nó phải đánh mất chính mình. Điều gì bảo đảm được rằng khi băng qua hết sa mạc, nó sẽ tìm lại được bản thân một cách nguyên vẹn? Đọc được ý nghĩ của nó, gió mới lên tiếng rằng: ngươi chỉ cần tin tưởng nơi ta, không còn cách nào khác nữa đâu. Dòng suối vẫn tiếp tục giữ giọng kiêu hãnh: đồng ý, nhưng ta không thể chấp nhận tan biến được. Tiếng nói thì thầm giải thích: ngươi không thể băng qua sa mạc mà vẫn giữ nguyên hình nguyên trạng được. Làm thế, ngươi chẳng khác nào một con rắn xấu xí. Nhưng nếu ngươi để cho gió mang ngươi đi xuyên qua sa mạc, thì bên kia sa mạc, ngươi sẽ hiện nguyên hình là một dòng suối xinh đẹp. Dòng suối thắc mắc: vẫn một dòng suối như cũ ư? Giọng nói giải thích: dĩ nhiên, ngươi sẽ tìm gặp lại bản thân. Tóm lại, nếu ngươi cứ chần chừ đứng ở đây, ngươi cũng sẽ đánh mất chính mình ngươi mà thôi. Thế là dòng suối chấp nhận biến thành hơi nước và để cho gió mang đi. Nó cùng với gió băng qua sa mạc, và khi cả hai đến đầu ngọn núi bên kia sa mạc, gió để cho nó rơi từ từ như mưa. Không mấy chốc, dòng suối gặp lại chính nó, đẹp hơn, trong suốt hơn. Hạt lúa có được gieo vào lòng đất để thối đi mới có thể sinh hoa kết quả. Dòng suối có chấp nhận tan biến trong gió mới có thể gặp lại bản thân. Đây là định luật của cuộc sống thiêng liêng mà Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng ta. Đây là con đường siêu thoát, con đường chiến đấu. Ai muốn được sự sống đời đời không thể đi theo con đường nào khác. Đức Giêsu đã chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tiến tới một cuộc sống đời đời. Con đường ấy là con đường khổ giá, con đường từ bỏ, con đường siêu thoát chính mình. Vì Đức Giêsu đã phán: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Đấy là con đường một chiều. Ai đã theo thì chỉ có tiến chứ không có lùi. Như thế mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Thập giá của Chúa trao không nặng lắm, luôn vừa sức ta, nhưng đòi hỏi ta phải kiên trì vác hàng ngày, vì sự khốn khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Hãy bắt tay vào việc ngay, đừng chần chừ, đừng để công việc hôm nay sang ngày hôm sau. Về vấn đề này, ta hãy nghe John Newton nói: những khổ sở mà đời chúng ta phải chịu cũng giống như một bó củi rất to và rất nặng, chắc chắn chúng ta không vác nổi. Nhưng Thiên Chúa đã thương tháo dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra để mỗi ngày chỉ chất lên vai ta một khúc thôi. Hôm sau một khúc nữa, và hôm sau tiếp tục. Cuối cùng ta cũng vác xong hết bó củi. Nhiều người lại không làm như thế. Chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay, mà còn thêm vào đó khúc củi của hôm qua và khúc củi của ngày mai. Lạ gì họ không vác nổi. Hãy tin tưởng, cất bước, quyết không lùi trước những khó khăn. Phần thưởng chỉ dành cho những ai chiến đấu và kiên trì cho đến cùng. Hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng đã trải qua mọi khó khăn sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi thử thách. Trong cuộc chiến này, chúng ta chỉ biết tiến chứ không biết lùi. Muốn có chiến thắng thì phải chiến đấu. Chiến đấu càng cam go, chiến thắng càng vinh quang. Không có thành công nào mà không đòi cố gắng. Thành công của chúng ta là biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Để giúp chúng ta biết cách kiên trì sống theo thánh ý Chúa với niềm tin tưởng trong gian truân, chúng ta hãy đọc đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Do Thái sau đây. Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy. Chớ nản lòng khi người khiển trách, vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. Và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Nếu anh em không được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ không phải là con chính thức. Và lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tôn phục cha trên trời để được sống. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn và theo sở thích của mình. Còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta.